إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد.
Quý đồng đạo thân mến, Inshallah, trong ngày thứ 6 buổi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thế giới loài jin, hay còn gọi là ma quỷ, mà một thế giới mà chúng ta thường cho rằng đó là một điều bí ẩn rất là nhiều đối với chúng ta. Có người nói như thế này, có người nói như thế kia. Thì ngày hôm nay, Inshallah, chúng ta trong cái ngày chấm mắt này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem thế giới loài jin như thế nào, được tạo ra như thế nào, nó có thật hay không. Quý đồng đạo thân mến, hình như không ai trong chúng ta lại không từng nghe đến những câu chuyện kể về ma hay quỷ. Những câu chuyện thường đại loại như chúng thường xuất hiện vào đêm tối qua nhiều hình dạng khác nhau. Thậm chí có người còn bị chúng hù dọa vào cả ban ngày, ngay ở những nơi công cộng. Nói về ma quỷ thì hầu như những người phương Đông có quan niệm rằng con người chết đi, linh hồn sẽ thành ma nếu như chưa được siêu thoát. Họ thường gọi là hồn ma hay quan hồn vẫn còn lẩn quẩn trên thế gian này. Còn những người phương Tây thì cho rằng xác chết của con người có thể biến thành những thây ma. Vậy điều này thực hư ra sao? Ma quỷ có thật hay không? Chúng thực sự có tồn tại không? Hay chỉ là do sự tưởng tượng của con người mà thôi? Để trả lời cho những thắc mắc cũng như những bí ẩn về ma quỷ, anh chị em Muslim chúng ta hãy không cần lãng phí thời gian qua những phim ảnh hay từ những câu chuyện dân gian truyền khẩu lẫn nhau, mà chúng ta hãy quay trở về với chính tôn giáo của chúng ta, đó là Islam. Quả thật, Islam, tôn giáo của chúng ta đã giải thích về sự hiện hữu của ma, quỷ rất rõ ràng. Nó cho chúng ta một sự nhìn nhận chính xác và hợp lý. Sau đây là phần tìm hiểu từ Quran và Sunnah của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam về thế giới của loài ma quỷ. Jin, Islam đã gọi ma quỷ là jin. Có lời giải thích rằng chữ jin này trong tiếng Ả Rập bắt nguồn từ một động từ janna, có nghĩa là lẩn trốn hay che đậy, mà con người không thể nhìn thấy nguyên hình trạng của chúng mới được gọi như thế. Điều này không quan trọng. Điều đáng quan tâm ở đây rằng jin là tên gọi mà chính Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán gọi trong Quran của Ngài. Còn về cấu tạo của jin, jin là một tạo vật trong muôn dạng tạo vật của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chúng được Ngài tạo ra từ lửa ngọn như Ngài đã phán trong Quran.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
Và quả thật ta đã tạo hóa con người bằng đất sét khô, được lấy từ loại đất sét nhào nặn được. Còn jan, tức tổ tiên của loài jin, ta đã tạo hóa nó từ trước đây từ lửa. Và Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam có nói: "Khuliqatil malaika min nurin wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum." Các thiên thần được tạo ra từ ánh sáng, Jan, tức tổ tiên của loài jin, được tạo ra từ ngọn lửa, và Adam, tổ tiên của loài người, được tạo ra từ thứ được miêu tả cho các ngươi trong Quran. Jin sống trên trái đất và ở một thế giới song song với thế giới loài người, nhưng con người không thể nhìn thấy chúng. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán về điều này như thế này: "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum." Quả thật nó, tức là Jan, là tổ tiên của loài chim, và cộng đồng của nó nhìn thấy các ngươi trong khi các ngươi không nhìn thấy chúng. Vì con người không thể nhìn thấy chim, cho nên về hình thức chúng không hiện diện trên thế gian này như con người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho một số người không tin là chúng có thật và luôn bác bỏ sự tồn tại của chúng. Nhưng dù tin hay không tin đi chăng nữa thì ảnh hưởng của chúng đối với thế giới loài người chúng ta cũng đủ chứng cứ để bác lại ý kiến của những ai đã không tin vào một trong những tạo vật của Allah Subhanahu wa Ta'ala đứng tối cao và vĩ đại. Cũng giống như con người, jin được tạo ra với mục đích cao cả và thiêng liêng là thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah phán rằng: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Và Allah và ta, Đức Allah, tạo hóa loài jin và loài người mục đích chỉ để chúng thờ phượng riêng ta. Như vậy, jin cũng được Allah ban cho quyền tự do lựa chọn. Chúng có thể chọn một lý tưởng sống cho riêng chúng, giống như con người chúng ta. Chúng có thể tự quyết định chọn Islam hay một tôn giáo nào khác, và chúng phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của chúng, cũng như các hành vi của chúng. Do đó, trong loài jin có một số theo Islam và một số khác không theo Islam. Bằng chứng cho điều này là Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán cho biết rằng đã có một nhóm jin quy thuận Islam khi nghe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tướng đọc Quran. Allah phán:
"Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba." يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
Hãy nói đi Muhammad, ta đã được mặc khải cho biết có một đám jin đã nghe đọc Quran, rồi chúng bảo rằng chúng tôi đã nghe được một cuộc sướng kinh Quran hết sức tuyệt diệu. Nó Quran hướng dẫn đến chân lý, bởi thế chúng tôi tin tưởng nơi nó và chúng tôi sẽ không bao giờ shirik, tức làm điều tổ hợp với Allah Subhanahu wa Ta'ala một điều gì. Còn nói về cuộc sống của loài jin, nhìn chung trong cuộc sống của chúng có nhiều mặt giống như lối sống của con người. Chúng cũng ăn, cũng uống, chúng cũng kết hôn và sinh con. Chúng có sinh có tử, và đặc biệt là sự sống của chúng tồn tại lâu hơn loài người. Chúng có chủng loại, màu da, bộ lạc, quốc gia. Chúng có vua chúa, có các nhà lãnh đạo, các nhà bác học, các nhà nghiên cứu như con người. Dân số của chúng nhiều hơn số dân loài người, bởi ngoài việc sống trên đất liền, chúng còn có những cư dân sống trong biển và trên không trung. Chúng cũng có các tôn giáo khác nhau, có số theo Thiên Chúa giáo, có số là Do Thái giáo, có số là Đạo Phật nhân dân, và cũng có số theo chân lý Islam chúng ta. Như Allah đã thông tin chúng ta biết, và một điều hiển nhiên là chúng cũng phải chịu phán xét ở ngày phán xử cuối cùng. Chúng cũng sẽ được vào thiên đàng nếu chúng sống và thi hành theo mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala, hoặc sẽ phải chịu hình phạt ở quả ngục nếu chúng sống không theo chỉ đạo và mệnh lệnh của Ngài. Còn nói về phân loại jin, tức là jin gồm bao nhiêu loại, thì jin được chia thành ba loại như Nabi đã nói: "Al-jinnu ala thalathati asnaf, sinfun lahum ajniha yatiruna fil hawa, wa sinfun hayyatun wa kilabun, wa sinfun yahilluna wa yaz'anun." Jin có ba loại. Loại có những chiếc cánh để bay trên không trung, loại với hình dạng những con rắn và chó, và loại sống quanh quẩn xung quanh con người. Đó là các loại về jin. Và trong cái tên gọi của jin, có người gọi là Jan, Jin, Iblis, Satan. Như vậy, bốn tên gọi này khác nhau chỗ nào? Jan là tổ tiên của loài jin, được Allah tạo ra từ lửa, giống như Adam là tổ tiên của loài người, được Allah tạo ra từ đất như Ngài đã phán. Và quả thật ta đã tạo hóa con người bằng đất sét khô, được lấy từ loại đất sét nhào nặn được. Còn Jan, tức tổ tiên của loài jin, ta đã tạo hóa nó trước đây từ lửa. Trong một câu kinh khác, Allah Subhanahu wa Ta'ala cũng có phán rằng Ngài đã tạo con người từ đất sét kêu như loại làm đồ gốm, và Ngài đã tạo Jan, tức tổ tiên của loài jin, từ lửa ngọn. Còn jin, jin là con cháu của loài, là của lật, jin là con cháu của Jan, gọi chúng là loài jin, giống như gọi con cháu Adam là con người. Như đã nói, Trong jin có jin Muslim và jin không phải là người Muslim. Có jin ngoan đạo và có jin không phải là những người ngoan đạo. Còn Shaitan, Shaitan là những tên jin kafir, đức không có đức tin, và jin làm điều tội lỗi và hung ác, không theo mệnh lệnh và chỉ đạo của Allah Subhanahu wa Ta'ala, được gọi là Shaitan. Như vậy, Shaitan là jin, nhưng jin không hẳn là Shaitan, như jin Muslim và ngoan đạo chẳng hạn. Ngay cả con người, nếu có những hành động xấu và quỷ quái, luôn làm điều tội lỗi và nghịch lại với mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì cũng được gọi là Shaitan. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ الْغُرُورِ قَوْلِ الْغُرُورِ. Và tương tự như thế, ta Allah đã đặt những Shaitan loài người và Shaitan loài jinn làm kẻ thù cho mỗi vị Nabi. Chúng gợi ý cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ để mong lừa dối thiên hạ. Và trong một câu kinh khác, Allah Subhanahu wa Ta'ala nói: Hãy nói đi Muhammad, cầu xin đấng chủ tể của nhân loại, đức vua của nhân loại, thượng đế của nhân loại che chở tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thù, của kẻ thì thào những lời xúi dục và bùa phép rồi lẫn mất những kẻ thì thào và lòng con người từ loài chim và loài người. Tên gọi thứ hai đó là Iblis. Iblis là một tên Shaitan chúa, tức là trong lớp những người nghịch đạo, những người cao phiếp, thì chúa của chúng được gọi là Iblis. Hắn đã bị sự nguyền rủa của Allah Subhanahu wa Ta'ala cho đến ngày phán xử cuối cùng, bởi hắn đã không tuân lệnh Ngài khi Ngài đã ra lệnh cho hắn cúi đầu quỳ lại Nabi Adam, tức tổ tiên của loài người, và hắn đã bị trục xuất khỏi lòng thương xót của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng:
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
Và khi ta Allah phán cho các thiên thần, hãy phủ phục trước Adam, tất cả đều phủ phục ngoại trừ tên Iblis thuộc loài jinn. Nó đã bất tuân mệnh lệnh của thượng đế của nó. Thế phải chăng các ngươi chấp nhận nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ cho các ngươi thay ta trong lúc chúng là những kẻ thù của các ngươi sao? Việc đổi chác này của những kẻ làm điều sai quấy thật là xấu xa và tồi tệ. Còn nói về khả năng của jinn, một trong những khả năng của jinn là chúng có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào như chúng muốn. Đây là thuộc tính siêu thường vì mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban cho chúng. Chúng có thể biến hóa thành người phàm, thú vật, cây cỏ, hoa lá, vân vân. Nhưng thường thường chúng thích biến thành những con vật như chó đen, mèo đen hay rắn. Vì thế, khi nhìn thấy rắn trong nhà, trước khi giết nó thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bảo hãy nên đuổi nó 3 lần để tránh giết nhầm jinn Muslim đang xuất hiện dưới hình hài con rắn. Nabi dạy bảo chúng ta như thế này: Inna li hadhihi al-buyuti awamira fa idha ra'aytum shay'an minha fahrijū 'alayha salata fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafirun. Quả thật, trong những ngôi nhà này đều có awamir, tức một số jinn lưu trú, cố định trong nhà. Bởi thế, khi các người nhìn thấy một cái gì đó từ chúng, thì các ngươi hãy nói, tức nhắc nhở và xua đuổi với chúng 3 lần. Nếu chúng đi thì thôi, còn không thì các ngươi hãy giết chúng, bởi đó là kafir. Jinn còn có khả năng xâm nhập vào thân xác con người và bất kỳ loài động vật hay sinh vật nào. Dĩ nhiên, việc chúng thâm nhập vào một tạo vật khác là điều cấm kỵ, và chúng sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ bị trừng phạt vào ngày sau. Là người Muslim, chúng ta nên biết rằng sở dĩ chúng xâm nhập và làm bất an tinh thần của một người nào đó là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể bởi vì đôi khi chúng ta vô tình làm tổn thương đến chúng hay gia đình của chúng mà không biết, hoặc cũng có thể chúng yêu thích người mà chúng xâm nhập. Nhưng thường thì jinn xâm nhập vào con người là do bản năng quỷ quái của chúng. Ngoài ra, jinn còn có khả năng làm pháp thuật để hại con người. chúng có thể làm cho con người bệnh hoạn và điên loạn. Một số jin đã giải pháp thuật cho con người, thường thì chúng truyền giải pháp thuật chia ly vợ chồng hay khiến người này yêu thương người kia, được gọi là bùa yêu. Và dĩ nhiên, những yêu thương, những pháp thuật mà chúng dùng hay những gì mà con người học được từ chúng sẽ không thể phát huy hiệu lực trừ phi Allah subhanahu wa ta'ala cho phép. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah: chúng dạy loài người pháp thuật đã được ban xuống cho hai thiên thần Harut và Marut tại Babil. Babil tức là Babylon, một thành phố cổ đại ở Iraq, ở Iran. Nhưng hai thiên thần này không dạy pháp thuật cho một ai mà không báo trước rằng chúng tôi đây chỉ là một sự cám dỗ, do đó chớ phủ nhận đức tin. Tuy nhiên, chúng vẫn học từ hai vị thiên thần này, nhưng những pháp thuật mà chúng dùng để chia ly đôi vợ chồng, và chắc chắn chúng không hại được ai trừ phi Allah subhanahu wa ta'ala cho phép. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bây giờ chúng ta tiếp tục việc tìm hiểu thế giới loài jin. Thì một vấn đề kế tiếp đó là làm sao để tránh được sự gây hại của jin. Nhưng ta nói jin có thể gây hại đến loài người, vậy làm sao chúng ta có thể tránh được loài jin? Để phòng ngừa, thiên sứ Muhammad đã dạy chúng ta phải cẩn thận khi đến những nơi mà jin thường tụ tập, như là các khu nghĩa địa, các ngôi nhà quan, nơi vắng vẻ, vân vân. Thiên sứ Muhammad cũng nhắc nhở chúng ta nên đọc Quran thường xuyên trong nhà, đặc biệt nên đọc chương 2, tức là chương Al-Baqarah, như người đã có dự quấn rằng: La taj'alu buyutakum maqabir, inna shaytana yanfiru min al-baytil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Các ngươi đừng để các ngôi nhà của các ngươi thành các ngôi mộ, tức không có đọc Quran trong đó. Quả thực shaytan sẽ chạy ra khỏi ngôi nhà nào trong đó có đọc chương Al-Baqarah. Và trong câu kinh khác và trong lời dân huấn khác, người Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nói với nội dung thế này: các ngươi đừng để các ngôi nhà của các ngươi thành những ngôi mộ. Quả thật, ngôi nhà có đọc chương Al-Baqarah thì Satan sẽ không đi vào. Ngoài ra, hàng đêm trước khi đi ngủ, người Muslim nên đọc zikir, tụng niệm Allah subhanahu wa ta'ala, đọc các lời dua mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã dạy chúng ta, hoặc đọc Quran, đặc biệt là nên đọc câu kinh 255 của chương Al-Baqarah, còn được gọi là Ayat Kursi: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sunatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa fi kursiyyis samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Đây là câu kinh Kursi, thì chúng ta hãy nên đọc thường xuyên và ban đêm trước khi đi ngủ. Liên quan đến việc người Muslim nên đọc câu kinh Kursi này trước khi đi ngủ để tránh được sự quấy phá của jin là dựa theo một cái hadith sau đây, qua lời của Abu Hurairah kể rằng: ông Abu Hurairah thuật lại, ông được Nabi giao việc canh giữ lương kho lương thực Zakat vào tháng Ramadan. Trong một đêm, ông đang canh gác thì ông phát hiện có một tên trộm đến lấy trộm. Ông đã bắt hắn và nói: ta sẽ mang ngươi đến gặp Nabi để người xử lý. Hắn đã van xin và năn nỉ ông. Hắn nói: tôi nghèo, tôi phải nuôi gia đình, vì túng thiếu nên tôi mới đến đây để mà trộm. Nghe vậy, Abu Hurairah tỏ lòng thương xót và thả hắn đi. Sáng hôm sau, Abu Hurairah đến gặp thiên sứ thì người sallallahu alaihi wasallam nói với Abu Hurairah rằng: này Abu Hurairah, tù binh của ngươi tối qua đã làm gì? Subhanallah. Tức là gì? Abu Hurairah không có kể cho Nabi biết gì hết. Nabi hỏi ngay lập tức là: tù binh của ngươi đã nói điều gì ngày hôm qua? Thì Abu Hurairah kể lại sự việc là có một tên trộm đến như vậy. Thì Nabi nói: quả thực hắn nói dối, rồi hắn sẽ quay lại. Nabi nói như vậy. Thì Abu Hurairah trở lại và tin rằng là tối hôm nay sẽ quay lại, tại vì lời nói của Nabi mà. Rồi đã bắt đầu theo dõi. Thì subhanallah, vào đêm thứ hai thì cái tên đó nó lại đến tiếp tục. Thì Abu Hurairah bắt nó lại, nó cũng năn nỉ, nó cũng gian xin rất là thảm thiết. Thì với cái sự gian xin đó, Abu Hurairah lại thương nó một lần nữa, tức là thương xót nó, mới thả nó đi. Thì sáng gặp Nabi, Nabi cũng hỏi như vậy. Tù binh của ngươi hôm qua nói cái gì? Sức phàm lắm không? Tức là Nabi biết trước điều đó rồi. Thì bữa đó nói, cũng trả lời như vậy. Nhưng mà do thương xót quá mới thả đi. Thì Nabi cười, Nabi nói, hắn là tên nói dối. Rồi hắn sẽ quay lại nữa, ngươi hãy xem. Thì sức phàm lắm, đêm nay là gì? Abu đó nói, ta quyết định là bắt cái tên trộm này cho Nabi. Tức là không có thả nữa. Thì thật sự đêm thứ ba, cái tên trộm đó lén vào nữa và Abu đã bắt được. Bắt được xong thì nó có năn nỉ như vậy. Abu đó không chịu. Abu đó nói không, lần này là chắc chắn ta sẽ kiên quyết đem ngươi gặp Nabi để người xử lý. Thì nói, Abu đó, ngươi đừng có bắt ta, ngươi sẽ thả ta đi. Ta sẽ dạy cho ngươi một cái điều mà nếu mà ngươi làm nó, ngươi sẽ được nhiều cái lợi ích rất là nhiều. Thì Abu đó là người muốn biết kiến thức, tò mò. Abu đó nói, được, ngươi nói đi. Thì nói, trước khi ngủ ngươi hãy đọc Ayat Kursi, hồi nãy Allah là, thì Allah sẽ cho các vị thiên thần xuống bảo vệ ngươi suốt đêm đó, và những tên Satan thuộc loài chim không hề đến quấy phá ngươi. Thì sáng hôm sau gặp Nabi, Nabi cũng hỏi như vậy, tù binh nói những gì? Thì Abu đó kể lại nói như vậy, nhưng mà tôi thả đi không phải là vì để thương xót nó, mà nó đã dạy tôi một cái bài học rất là quan trọng. Thì kể lại cho Nabi nghe, Nabi nói đúng, nó đã nói thật sự thật. Tức là nói cái lời này đó là đọc Kursi như vậy, thánh tà ma đó, được nó bảo vệ đó, là sự thật. Nhưng mà nó là một kênh nói dối, cà rút, cuối là một kênh dốc láo. Rồi Nabi hỏi, Abu đó, ngươi có biết nó là ai không? Thì Abu đó nói, dạ thưa tiên sứ, tôi không biết đó là ai cả. Thì Nabi nói, đó chính là kênh Satan. Như vậy, đọc kênh Kursi vào mỗi đêm trước khi ngủ là một điều nó làm với một sân chúng ta. Thứ nhất là làm theo cái lời di huấn của Nabi. Cái thứ hai, cái việc làm đó sẽ tránh được tà ma, sẽ tránh được ma quỷ đến quấy nhiễu chúng ta trong giấc ngủ. Rồi khi trong trường hợp bị jin ám nhập, người Muslim phải dùng đến tauhid, tức là phải tôn thờ nó duy nhất, phải tin tưởng một mình Ngài, tức chỉ hướng về Allah một đứng duy nhất trong việc cầu xin che chở và cứu rỗi của Ngài. Người Muslim phải đọc kinh Quran, zikir nhiều, hoặc đọc các câu dua mà thiên sứ đã dạy để xua đuổi chúng ra khỏi cơ thể. Nếu như Muslim học hỏi từ các giảng dạy của thiên sứ và các sahaba của người, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều câu dua, các lời tụng niệm cũng như các cách giải trừ ma quỷ trong trường hợp này. Ngày nay có rất nhiều pháp sư Muslim cũng như các thầy pháp ngoại giáo đã dùng đến tà thuật gọi tên những thần linh khác để xua đuổi tà ma và chữa trị cho những ai bị ma quỷ ám. Đôi khi họ trừ khử được nhưng đó chỉ là trò quỷ thuật của Iblis và những tên Satan đồng bọn của nó, nhằm cám dỗ những ai không vững đức tin iman và yếu tauhid, để rồi từ đó chúng dẫn họ rơi vào đại tội shirik, tội danh mà Allah Subhanahu wa Ta'ala không bao giờ tha thứ nếu như không tauba. Jin Satan không những chỉ xâm nhập vào con người mà chúng còn xâm nhập vào thú vật ngay cả những bục tượng. Một trong những ví dụ về trường hợp này là cách đây không lâu chúng ta được nghe đến câu chuyện về những bậc thần ở Hindu, ở Ấn Độ, được gọi là bậc thần Hindu giáo biết uống sữa. Điều này đã làm ngạc nhiên và thu hút sự chú ý của nhiều người. Tức là Jin nó đã làm cho cái bậc tượng bằng đá đó biết uống sữa vào. Ngoài những khả năng vừa nêu, thì Jin còn có thể bay xa hàng dặm chỉ trong vài giây. Với khả năng này, Jin có thể giúp rất nhiều một số nhà ảo thuật gia tên tuổi để đáp lại sự giúp đỡ của chúng. Họ đã đành bán rẻ linh hồn của mình bằng cách tôn thờ chúng như tôn thờ Allah vậy. Một trong những bạn đồng hành gần gũi nhất của Jin là những tên lên đồng, lên cốt hành nghề bói toán. Trước thời của thiên sứ Muhammad, nghề xem bói toán rất phổ biến. Những người sống vào giới ngày này đã lợi dụng sự trợ giúp đắc lực của Jin Satan trong việc tiên đoán những chuyện quá khứ, vị lai. Nhưng những tên Jin Satan này thường đã bay lên đến tầng trời hạ giới để nghe trộm những lời đàm thoại của các thiên thần về những gì sẽ xảy ra do Allah truyền lệnh trước cho họ. Sau đó chúng bay về tâu lại cho chủ nhân của chúng biết về những gì đã được nghe được. Đây là lý do vì sao trước thời của thiên sứ Muhammad có nhiều nhà tiên tri đã tiên đoán những sự kiện rất chính xác. Mãi đến khi thiên sứ Muhammad chính thức mang thông điệp của Allah truyền đến cho nhân loại, thì lúc đó những cánh cổng của tầng trời hạ giới được Allah ban lệnh cho các thiên thần canh gác nghiêm ngặt hơn. Mặc dù vậy, một số jin Satan vẫn cố tình tìm cách đột nhập. Chúng thường xuyên bị các thiên thần phát giác và tiêu diệt. Con người có thể nhìn vấn đề này qua sự kiện này, qua hiện tượng sao băng. Bằng chứng cho điều này là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và quả thật, ta đã làm cho các chùm sao trên trời, tức là từng trời hạ giới, để tô điểm nó xinh đẹp và những người thích ngắm nhìn, cho những người thích ngắm nhìn. Và ta bảo vệ nó khỏi bị những tên Satan đang trục xuất len lỏi đột nhập. Khi chúng, nhưng chúng lén nghe trộm thì sẽ bị một chùm lửa ngọn đánh đuổi. Thì chúng ta thấy khi người ta gặp những cái sao băng rồi sao băng sao sẹt đấy, thì đó là cái dấu hiệu mà Allah đã cho thiên thần ném những cái ngôi sao đó, để ném những cái tên mà nghe lén. Và có một hadith do Bukhari ghi nhận theo lời của bà Aisha thuật lại rằng một số người đã hỏi thiên sứ của Allah về những người hành nghề bói toán. Người bảo, họ nói chẳng đúng điều gì. Các sao bà nói, thưa thiên sứ của Allah, quả thực họ đôi khi đã nói đúng sự thật. Thiên sứ nói, đó là lời nói thật. Jin đã nghe trộm được và nó truyền lại vào tai của chủ nhân của nó, rồi chúng thêm bớt vào cả trăm điều lão khoét. Nghĩa là khi chúng nghe được những điều trên trời đó, chúng xuống lại, nhưng mà chúng thêm vào, bổ sung vào thêm nữa. Và cũng trong một lời khác do Bukhari ghi lại, thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nói với ý nghĩa nội dung như sau: chúng đưa tin xuống cho đến lúc trời, lúc lời đầu môi chót lưỡi của bọn tà thần hoặc bói toán, đôi khi các sao băng bắt kịp chúng trước khi chúng đưa tin. Nếu thoát được thì tin đó sẽ được chúng thêm vào cả trăm điều. Như vậy, sau khi mở lối cho các thần thần ném chúng bằng những ngôi sao, chúng thoát được á, thì những cái tin đó sẽ được truyền lại cho những cái người bói toán, nhưng mà không phải lúc nào cũng chính xác cả. Như vậy, Quran và Hadith đã cho chúng ta biết tại sao có khi thầy bói đoán đúng và có lúc họ đoán sai. Những người bói toán còn liên lạc với loài jin được gọi là Qarin. Qarin là loài jin được giao nhiệm vụ ở bên cạnh từng người trong con người chúng ta để ngăn cản chúng ta làm việc tốt. Về điều này, Allah Subhanahu wa ta'ala phán: ai nhắm mắt làm ngơ trước lời nhắc nhở của Đấng Độ Lượng, ta sẽ chỉ định một tên Satan làm Qarin, tức luôn đồng hành với y. Và trong lời của Hadith, Nabi có nói: mỗi người trong các ngươi đều có một Qarin từ jin và một Qarin từ thiên thần đồng hành đi cùng. Những người bạn đạo của thiên sứ hỏi: chưa thiên sứ của Allah, ngay cả người cũng có nữa hay sao? Thì Nabi nói: kể cả ta, có điều Allah đã giúp ta khống chế được nó và nó đã quy thuận Islam, bởi vậy nó chỉ bảo ta làm điều thiện tốt mà thôi. Như vậy, tất cả cho chúng ta đều có một Qarin đi cùng. Một là Qarin thiên thần và Qarin jin. Thì ngay cả Nabi cũng có, nhưng Qarin của Nabi đã đi vào Islam, trở thành một người Muslim, nên họ không, nên nắng không có suối bãi được Nabi. Jin Qarin này là bạn đồng hành của chúng ta từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi chúng ta trở về với Allah. Vì thế chúng ta, chúng là người cung cấp tin tức rất chính xác cho thầy bói lẫn người xem bói. Nếu chúng ta tin vào sự bói toán thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thiên sứ Muhammad đã nhắc nhở chúng ta rằng: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين ليلة. Và người nào tìm đến thầy bói hay những người xem tướng số để hỏi y một điều gì đó thì việc dâng lễ nguyện salat của y không có giá trị trong 40 ngày. Khả năng của jin không chỉ dừng lại ở những điều đã nói, chúng còn quyến rũ con người qua ảo tưởng của họ. Jin Qarin thường giả dạng người chết hiện về để thuyết phục rằng linh hồn của người quá cố vẫn còn quanh quẩn bên người thân. Đây là lý do khiến một số người tin rằng con người khi chết đi sẽ thành ma. Chứ bà đó, đây là cái hiện tượng mà người ta hay gặp, là những người chết đi rồi á, thì cái nguồn sống hay làm cơm, làm đám giỗ, rồi tiếp đãi vì cho cái người chết đó, bảo là người chết đó cần ăn, cần uống, nếu không làm thì người chết đến sẽ đòi lại. Và có những người ta nhìn thấy những cái ma nó giả dạng là cái người chết đó, nó đến nó đòi ăn, nó đòi uống, rồi nó nhát ma rồi nó phá rối. Thì họ tưởng đâu cái đó là chính là người chết thành ma. Thì đó không phải, đó là Qarin, cái tên Qarin của người chết đó, và chúng ta ai cũng có Qarin cả. Tuy nhiên, jin không thể giả thành hình dạng của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bởi vì người đã xác nhận điều đó qua lời di huấn với ý nghĩa nội dung: những ai đã thấy ta trong giấc chiêm bao, thực sự là đã thấy ta. Bởi lẽ bọn Satan không thể bắt chước hình dạng của ta được. Hadith này đề cập đến giấc mơ của những người bạn đạo của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam. Họ đã thực sự nhìn thấy người, đã quen thuộc với hình dáng của người, nên việc họ nhìn thấy người qua giấc mơ là không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, đối với những người hậu sinh chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo thực sự của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì làm sao có thể quả quyết là mình đã thấy người qua giấc mơ? Có thể nói rằng chắc chắn đã bị Satan lừa bịp. Đây là vấn đề rất là quan trọng. Có một số người nằm mơ là làm mơ thấy làm việc. Nhưng mà thời của chúng ta thì chúng ta hãy xem lại. Có thể họ là những liều biệt. Họ muốn họ đưa cái địa vị của họ lên thôi. Tại vì họ đâu có biết được là Nabi hình dạng như thế nào đâu. Họ chưa từng gặp Nabi đâu bao giờ. Tóm lại, thế giới của Jin là thế giới đầy những bí ẩn mà người bình thường không thể kiểm soát được. Bản chất của chúng là cố ý quyến rũ con người làm điều tội lỗi để bảo vệ cho mình. Người Muslim chúng ta phải cố gắng học hỏi, tìm hiểu và nắm vững Tauhid. Phải luôn giữ vững đức tin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luôn thực hiện và thi hành đúng theo những gì mà thiên sứ đã chỉ dạy. Có như thế chúng ta mới hy vọng thoát khỏi những cạm bẫy của Satan, inshallah, bởi vì Allah phán rằng quả thực Jin và cộng đồng của nó nhìn thấy chúng ta và chúng ta không nhìn thấy chúng. Có thể ngay lúc này đây, một tên Jin nào đó đang ngồi ở một góc nhà của chúng ta, hay là nó đang đứng sau lưng chúng ta. Nếu điều đó có thật, làm cách nào chúng ta có thể đối phó với nó? Chúng ta hãy cùng nhau trao dồi nhiều hơn nữa kiến thức về Islam. Với kiến thức này, chúng ta có thể đối phó không những với loài Jin, mà còn có thể đối phó với tất cả những tạo vật nguy hiểm khác, inshallah. Nên nhớ rằng không có sự rủi ro nào xảy ra cho người có đức tin ngoại trừ Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn điều đó xảy ra. Và hãy luôn nhân danh Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng câu nói Bismillah trước mọi điều chúng ta làm. Allah sẽ phù hộ và che chở chúng ta. Nabi thường nhắc nhở chúng ta là hãy nói Bismillah trước mọi điều, đóng cửa, đi ngủ hay gì đấy. Ngay cả chúng ta vào công ty chúng ta nói Bismillah, thì cái sự việc đó thì chúng ta tránh được ma quỷ. Thậm chí khi chúng ta thay đồ, nếu chúng ta không muốn nhìn thấy cái áo đất của chúng ta, chúng ta nói Bismillah trước khi thay đồ thì nhìn không phải. Thì đó là những cái lời, một số kiến thức về thế giới lò Jin qua cái nhân cái chú Bách Hàm Nam Sman cùng chúng ta tìm hiểu. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala dẫn dắt và soi sáng. Cầu xin Allah phù hộ và che chở, tránh khỏi sự quấy nhiễu của Satan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.